Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5, ngày 31 tháng 5, ngày đầu tiên của Thiền Thất. Chúng ta ở ở quy sân tự tại Rosemead, California. Bây giờ là đang có cuộc biểu tình ở cái quận LA, quận Los Angeles. Là ngày đầu tiên của Thiền Thất mùa hè. Tại vì có những cái cuộc biểu tình nên cái giờ giới nghiêm là từ 6 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng. Thầy rất là ngạc nhiên là tại vì thầy vẫn nghe tiếng xe chạy ngang qua. Đối với những người không biết ở đây thì xin lỗi, quý vị sẽ bị kẹt ở đây cho tới sáng ngày hôm sau. Còn những người khác thì phải đi xài online thôi. Tại vì có những cái cuộc biểu tình thành ra là mọi chuyện là đều... Thầy hỏi là có thông dịch qua tiếng Việt Nam hay không? At the same time, thông dịch tiếng Việt cùng lúc luôn. Giảm cho thầy nửa thời gian. Ngày xưa thầy nói tiếng Anh rồi sau đó phải ngừng lại để dịch qua tiếng Việt. Bây giờ thì thầy chỉ cần nói tiếng Anh không thôi. Thành ra là cái công việc của thầy nó tăng lên gấp đôi. Có ai có câu hỏi, ý kiến gì về mọi việc hay không? Quý vị có ý kiến gì về cái cuộc biểu tình này không? Có thấy bị sốc hay không? Đáng tiếc là những cái vị cảnh sát, họ có cái cách nhìn khác nhau. Họ thấy cái đó là cái sự... đe dọa cho sự an toàn của công chúng. Họ thấy rất là nhiều cái sự phân biệt. Chính vì vậy mà họ phải ngăn cản cái sự frustration. Thật ra cái sự giận dữ đó là nó đã tích tụ và cộng lại qua nhiều thời gian. Nhưng mà ai thì cũng có cái lý do của họ. Bất kể là ai đúng hay ai sai, nếu mà quý vị để cho cái cơn giận nó ảnh hưởng tới quý vị thì quý vị sẽ mất cái sự rõ ràng ở trong tâm và quý vị sẽ tạo nghiệp. Nên không phải là chê trách ai đúng ai sai, mà cái vấn đề là quý vị phải biết là mình làm cái việc đúng. Đừng có nói là tại sao mà những cái người cảnh sát này là họ làm sai, những cái nhà chính trị này là họ làm sai. Quý vị cần phải quan tâm á, là chính bản thân mình phải làm đúng. Và không có được nổi giận. Thầy biết những cái điều này là không phải là quý vị muốn nghe, nhưng mà những người Phật tử thì cần phải thực hành như vậy. Chúng ta thiền rất là nhiều. Nên khi chúng ta thiền thì cái sự giận dữ nó sẽ biến mất, nó sẽ giảm đi. Những người mà bị cái vấn đề về cái sự giận dữ thì quý vị nên thiền. Và khi mà quý vị thiền thì càng ngày quý vị sẽ càng giảm bớt cái sự giận dữ. Một trong những điều mà thầy học được từ Hòa Thượng Tiên Hóa là không có tranh. Không cần biết là ai đúng hay ai sai, chúng ta không có tranh giành. Cái lý do là gì? Nếu có ai đó tạo nghiệp thì họ sẽ phải lãnh cái hậu quả đó. Nếu chúng ta tranh tranh đấu mà chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta cũng sẽ phải lãnh nhận cái hậu quả đó. Chính vì vậy mà rất là quan trọng đối với thầy là không có nên giận dữ. Ngay cả khi quý vị giận dữ thì quý vị cũng phải đè nén nó và đừng có đấu tranh. Phải nhận ra được đó là cái điều sai trái. Ngay cả cái người đối phương đó họ hoàn toàn sai, nhưng mà nếu như mà quý vị đấu với họ thì quý vị cũng sẽ trở thành sai. Người ta hay có cái câu là một cái sai cộng một cái sai thành một cái đúng, nhưng mà thực ra là hai cái sai không phải là làm cái đúng đâu. Chúng ta mới bắt đầu cái thiên thất mùa mùa đông ngày tối ngày hôm qua lúc 9 giờ. Ngày hôm nay, tối hôm qua là tối thứ bảy, hôm nay là tối chủ nhật, thì giảng kinh lục tổ từ 7:20 cho tới 9:20. Trong những cái tối thường ở trong tuần thì chúng ta sẽ có những cái buổi nói pháp từ 8:20 cho tới 9:20, khoảng cỡ có đó, nó nằm ở trong cái lịch trình. Tối nay chúng ta sẽ giảng về kinh Lục Tổ, là một cái kinh rất là quan trọng đối với những người tu, đặc biệt là những người tu thiền. Nếu quý vị tu thiền thì thầy khuyên quý vị nên nghiên cứu cái kinh này trước khi chúng ta bắt đầu. Chúng ta là đang ở chương thứ bảy, phẩm cơ duyên, đang nói về vị tăng Trí Thông. Trí Thông tới gặp Lục Tổ và xin Lục Tổ giảng về ý nghĩa của những cái tứ trí. Và khi mà Lục Lục Tổ giảng những cái nghi của Trí Thông thì Trí Thông đắc giác ngộ. Ồ, thầy quên mất một điều. Để thầy nói trước khi thầy quên. Mặc dù chúng ta mới bắt đầu thiền thất chưa đưa được 24 thời 24 tiếng, mà hôm nay trong cái giờ trưa thì thầy ăn dùng trưa thì thầy nhận thấy thì cái năng lượng ở trong chùa tốt lên rất là nhiều so với trước đây. Tại vì một tuần vừa qua là tu Phật thất, và khi mà bắt đầu thiền thiền thất thì chưa tới 24 tiếng đồng hồ, cái năng lượng ở trong chùa nó thay đổi. Đó chứng tỏ là quý vị rất là đó là công công phu của quý vị, tại vì một nửa dân số của quý vị đã không có tới đây để mà thiền, vậy mà đã thay đổi được nhiều như vậy. Chắc là thầy sắp sửa nghỉ hưu được rồi. Có cái vấn đề về về cái YouTube, chắc là tại vì cái giới nghiêm nó ảnh hưởng tới tới internet. Chắc là cũng phải biểu tình online quá. Thầy có nên tiếp tục hay không, hay là quay trở về thiền? Thầy chắc là quý vị muốn muốn thầy tiếp tục quay trở về kinh tra tấm 230, ngày Trí Thông đắc giác ngộ nhờ nghe những cái lời giảng của Lục Tổ. Và đây là rất là cái phong cách của thiền đại thừa, chỉ có bên thiền đại thừa quý vị mới mới thấy được là trả lời những câu hỏi, nghe nghe cái sự trả lời đó mà quý vị có thể đắc giác ngộ. Nhị tổ của bên Thiền Tông Trung Hoa, Huệ Khả cũng đắc giác ngộ như vậy. Nên tôi đối với thầy cái trí huệ của ngài Lục Lục Tổ rất là tuyệt vời, có thể giúp cho vị tăng trí thông đắc giác ngộ. Đây rất là đây rõ ràng là thiền đại thừa. Người Tàu có cái truyền thống thân cận thiện trí thức. Cái đó là một cái con đường tắt để giúp cho quý vị rút ngắn cái đường tu. Nếu mà quý vị chịu khó đi 3.000 dặm tới để mà gặp vị thiện trí thức theo cái truyền thống của người Tàu, thì rất là nhiều người đắc giác ngộ. Đây là một cái truyền thống rất là sâu sắc của bên Trung Hoa, mà chúng ta cần phải thiết đặt ở trên cái phương Tây này. Ở cái thế giới phương Tây, chúng ta chú trọng vào cái việc nghiên cứu và tự mày mò. Cái đó nó có tác dụng đối với tri thức thế gian. Nhưng mà khi mà quý vị nói về cái vấn đề kiến thức giải thoát thì cái chuyện này là không không thể nào được. Không thể nào đắc giác ngộ qua cái việc tự mà nghiên cứu tri thức. Chính vì vậy mà truyền thống đại thừa bên tàu, bên bên Trung Hoa khuyến khích quý vị phải bỏ thời gian ra để mà tìm kiếm thiện tri thức. Mà thời đó là họ không có tiếc bỏ, không bỏ tiếc bỏ công bỏ sức ra, mà ngay cả mất thân mạng họ cũng vẫn cố gắng đi tìm thiện tri thức để mà xin được cái lời chỉ dẫn từ thiện tri thức. Đó là một truyền thống rất là đẹp. Ở bên phương Tây thì họ không có cái truyền thống đó, tại vì khi mà quý vị đọc những cái lời giảng của Lục Tổ giảng cho trí thông, thì quý vị đã thấy là trên trên sách vở, trên internet, trên kinh điển này nọ, quý vị đã thấy hết rồi, thì không có lý do gì mà cần phải đi đi tìm thiện tri thức nữa. Quý vị cũng không cần phải đi đến mà gặp thiện tri thức. Nên là quý vị nghĩ là nên họ nghĩ là tự họ nghiên cứu là đủ rồi. Có câu hỏi. Tại sao? Nếu nếu mà thầy tự đặt câu hỏi và thầy tự trả lời thì chỉ có một mình thầy đắc giác ngộ thôi. Chắc là quý vị không có quan tâm internet. Cái vấn đề là thầy đặt câu hỏi, quý vị trả lời thì thầy sẽ đắc giác ngộ. Câu hỏi là gì? Thầy quên rồi. Thầy quên mất câu hỏi rồi, thôi. Bỏ qua. Trí thông đây. Quay trở về tấm 250. Trí thông đắc giác ngộ. Và rất là thông thường khi các vị thầy, các vị tăng mà họ đắc giác ngộ thì họ thường làm những cái bài kệ để mà diễn tả cái sự hiểu biết của họ. Cái này là rất là của người Tàu. Nên ngài nói trong cái tấm 250: Ba thân nguyên thể ta, tứ trí vốn tâm sáng, thân trí dung không ngại, ứng vật mặc tùy hình. Câu hỏi internet nhắc thầy, câu hỏi thầy mới hỏi là tại sao cần phải tìm tiện tri thức. Nhưng mà thầy nói thôi bây giờ thầy quên mất tiêu rồi, thầy tiền thành ra là thầy trả nó nhanh dễ sợ, nhanh hơn bình thường. Khi thầy lấy lại trí nhớ thì thầy sẽ nhắc. Hòa thượng Tuyên Hóa nói, trí thông hiểu cái dụng của tam thân và tứ trí. Tam thân, ba thân là gì? Tam thân là gì? Cái người đang đi đó. Pháp thân. Mau 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 trước khi thầy quên. Người khác. Hóa thân. Và cái thứ ba là báo thân. Đó là tam thân. Đức Phật có tam thân. Tứ trí là gì? Mau mau. Đây là những cái khái niệm rất là quan trọng mà quý vị không biết sao. Quý vị gặp rắc rối. Không có được anh gian. Tứ trí. Chúng tôi dành rất là nhiều thời gian để mà giảng cho quý vị mà quý vị bây giờ cũng không biết tứ trí là gì sao? Rõ ràng là lãng phí thời gian. Sốc quá. Không ai biết tứ trí hả? Thành sở tác trí. Rất là tốt. Màu xanh. Đó là cái thứ hai. Đại viên cảnh trí. Và cuối cùng. Thành sở tác trí. Thầy nói không phải. Tại sao quý vị cần phải nhớ học thuộc bốn tứ trí? Tại vì tứ trí này là nói là quý vị là ai, chúng ta là ai, chúng ta tu để quay trở về cái cảnh giới này. Cái trí thứ tư là cái gì? Bình đẳng tánh trí. Người Đại Hàn nói cái giọng có accent. Rất là tốt. Giỏi. Người Đại Hàn được một điểm brownie là tại vì họ tìm kiếm ở trên internet. Internet ở bên đó nó nhanh hơn ở bên này. Tại sao tứ trí này quan trọng? Tại sao? Tại vì nó quan trọng. Quý vị chỉ cần biết là nó quan trọng. Và quý vị chỉ cần học thuộc lòng, nhớ nó thôi. Khi quý vị đã nhớ nó rồi thì từ từ quý vị sẽ hiểu được cái ý nghĩa của tại sao nó gọi là như vậy. Cái tên của bằng tiếng Tàu rất là hay. Quay trở lại trang 251, Đức Hòa Thượng Tuyên Hóa nói trí thông hiểu được cái dụng của tam thân và tứ trí. Và cái tam thân này không phải là tìm ở ngoài cái thân. Nhiều người người ta cứ hiểu sai là cái tam thân là cần phải tìm ở bên ngoài. Nhưng mà những cái này là bên ngoại đạo, họ hiểu như vậy. Nhưng mà người Phật tử, họ hiểu rằng những cái gì mà quý vị cần tìm, những cái gì mà quý vị cần thành tựu thì quý vị phải quay trở về bên trong. Ở bên trong cái gì? Ở trong cái tâm. Cứ phát biểu ý kiến, đừng có ngại. Khi mà quý vị có cái thắc mắc gì thì cái câu trả lời nó nằm ở trong tâm của quý vị. Nên cái tam thân này không phải là tìm ở bên ngoài cái thân của quý vị. Có nghĩa là cái tam thân này nó nằm ở bên trong quý vị. Chính vì vậy những người mà đi ra ngoài mà tìm thì họ bị confused. Ba cái thân đó là nằm ở bên trong cái thân của quý vị. Đồng ý hay không đồng ý? Có ai không đồng ý không? Ai đồng ý? Có ai còn sống không? Đây là cái trí huệ về cái sự thật về con người của chúng ta. Và cái tư trí này nó sản sinh ra từ từ cái trí sáng và quang minh. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói cái tư trí mà quý vị cần phải phải nhờ học thuộc thì cái đó là bốn cái dụng của bổn tâm Phật của quý vị. Đó là quang minh và sáng rạng. Cái bổn tâm Phật tánh của quý vị nó thể hiện qua cái tứ trí này. Nên khi mà quý vị cố gắng hiểu cái tứ trí mà ở ngoài cái thân của quý vị thì quý vị không hiểu được. Thầy già có câu hỏi gì không? Không. Khi tâm thân và tứ trí viên dung vô ngại thì có thể quán theo cơ của cái người mà thuyết pháp tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Khi mà trí thông đắc giác ngộ thì ngài hiểu được thì cái tâm thân và tứ trí này nó viên dung với nhau vô ngại. Ngài nói ngài nhận ra được rằng cái tâm thân và cái tư trí là nó có liên hệ mật thiết với nhau, nó đan xen với nhau. Thì trí thông đã đạt được tới cái cảnh giới là ứng vật mặc tùy hình, có nghĩa là tùy theo cái căn cơ của chúng sanh mà có thể phản ứng lại. Thì họ không có đi mà than phiền là sao mà bất công quá, mà họ quan tâm tới những cái sự đòi hỏi của cái chúng sanh, của cái đối phương. Họ đáp trả tùy theo cái sự mong muốn của chúng sanh. Đây là một cái trí huệ, tình trạng thái của trí huệ. Chúng ta không có phải lo lắng về bản thân mình nữa. Thầy nói ví dụ, thì khi mà tất cả những người đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa, cho dù mặc dù họ không hiểu được cái trạng thái của Hòa Thượng, nhưng mà tất cả từng người và tất cả mọi người đều nói rằng suốt cả cuộc đời của Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài không bao giờ lo lắng về chính bản thân ngài. Không bao giờ. Thời gian của ngài dành để mà giúp đỡ người khác gọi là ứng Phật. Ứng là có là đáp ứng tùy theo những cái mong muốn của chúng sanh, tùy theo những cái đòi hỏi của chúng sanh. Quý vị, ngay cả họ không biết cái mong muốn của họ là gì thì quý vị cũng vẫn đáp ứng. Cái đó là những việc mà người đắc giác ngộ làm. Có gì đáng buồn cười không? Tiếng Anh khi mà dịch như vậy thì mất hết những cái tất cả những cái tinh túy của bên tiếng Tàu. Thế khi mà dịch qua tiếng Anh á, ứng vật, nếu mà thầy dịch thì thầy sẽ không dịch là in response đâu, mà thầy sẽ dịch đó là in accord. Cái sự khác nhau giữa respond và accord là gì? According có nghĩa là quý vị đặt chúng sanh ở lên trên cao. Còn respond là quý vị đặt bản thân của quý vị lên trên. Quý vị đáp ứng. Quý vị thích không? Ok. Thì thầy sẽ dịch bên tiếng Anh, ứng và sẽ là in accord with living being. Và mặc tùy hình. Mặc. Cái từ mặc này đối với người Tàu có ý nghĩa gì? Không quan tâm những gì đang xảy ra. Không, không. Cái từ mặc chứ không phải như vậy. Cái từ này khác. Mặc là bất cứ cái gì. Thầy sẽ chọn là I take on any form. Mặc tùy hình. Cái tấm 251. Khi mà hiểu được tam thân và tứ trí, nó intertwine với nhau, thì như vậy là sẽ nói pháp tùy theo cái chúng sanh. Ứng Phật này là tùy theo chúng sanh. Khi làm như vậy thì họ sẽ ứng vô bất cứ cái form, cái hình dạng. Đây là những cái người đắc giác ngộ. Để đáp ứng với chúng sanh thì họ có thể ứng hiện ở bất cứ cái hình dạng nào. Ví dụ như để giúp cái con kiến thì họ sẽ trở thành con kiến. Cần thiết phải như vậy. Nếu như mà cần thiết như vậy. Hoặc bất cứ cái hình dạng nào cần phải biến hiện ra để mà tùy thuận theo chúng sanh. Có ai có câu hỏi gì không? Tối nay mà sao ai nhìn thầy cũng với cặp mắt là thôi chúng ta sẽ quay trở về thiền đi. Còn có nhiều cái việc quan trọng khác cần phải tham thiền. Cô có thể ngồi xuống, không cần phải đứng. Chỉ có hai thầy kia cần phải đứng thôi. Hai tỳ kheo đang là tu cái pháp đứng mà thiền. Và bây giờ thì có một cái cô gái trẻ khi mà giữ cái microphone thì cô cũng quyết tâm đứng rất là tốt, là tại vì cô đang là ủng hộ tinh thần cho hai cái vị tỳ kheo này. Cái trình độ đắc giác ngộ nào để đạt được cái tứ trí này? Bất cứ trình độ đắc giác độ nào quý vị cũng đều có thể có cái tứ trí này. Nhưng mà cái trình độ giác ngộ càng cao thì cái sự hiểu biết, cái trí huệ của quý vị nó càng càng sâu, càng cao. Khi mà quý vị thiền mà quý vị nhìn chằm chằm vô thầy thì tự nhiên cái thầy nói cái con mắt cứ nhìn chằm chằm vô thầy giống như là thầy là không, hoặc là cái lecture này cũng là thông, là cũng không nữa. Thôi mời quý vị quay trở về cái góc của quý vị để tiếp tục thiền đi. Quý vị khó quá, thầy không thể nào mà tùy hình với quý vị được. Thầy không có thích cái này tí nào. Quý vị thấp quá. Slide 252. Ngày Trí Thông tiếp tục với cái vế. Khởi tu đều vọng động, giữ trụ trái chân tinh, diệu chỉ do tổ rõ, trọn quên tên nhiệm ô. Thầy không có hiểu. Người Tàu giúp thầy đi. Giữ trụ trái chân tinh, diệu chỉ do tổ rõ, chọn quên tên nhiễm ô. Tấm 253. Nếu quý vị thắc mắc làm thế nào để mà tu tam thân và tứ trí, thì không có cái gọi là vọng tưởng, vọng động. Bám chấp vào nó cũng như vậy, và cũng đúng với cái việc bám chấp và chấp trước. Từ vô thủy cho đến cuối cùng thì không có cái tên nhiễm ô. Quay trở về với tiếng tàu. Ngài nói, nếu quý vị khởi cái tư tưởng, cái tâm của quý vị khởi lên cái vọng tưởng, khởi vọng động, bất cứ lúc nào mà quý vị khởi lên cái vọng tưởng là tôi cần phải tu, cái đó là cái vọng, cái động đó, nó sai. Người dịch bên tiếng Anh không có hiểu rõ cái ý của Ngài Chỉ Thông, nên dịch không có đúng, không có sát. Nếu quý vị khởi lên một cái tư tưởng để mà tu, bất cứ cái tư tưởng nào nói, bất cứ cái tư tưởng nào về cái việc tu hành, thì cái đó đều là những cái khởi động nó sai, vọng động. Động. Tiếng Anh là động, nhưng mà nhiều khi mà dịch qua tiếng Anh là movement thì nó hơi hiểu lầm một chút. Cái động này nó là cái tâm nó vọng động. Cái tâm nó vọng có nghĩa là gì? Cái cô với cái tay chị đó, cái tâm nó vọng động là gì? Hành động. Còn cái việc mà không có các phản ứng lại thì sao? Không có hành động thì sao? Quý vị có thể ngồi đó để mà động cái tâm mà không có vọng động hay không? Ví dụ như là tôi thèm một cái hamburger Big Mac. Bất cứ cái tư tưởng nào đều gọi là cái tâm nó động. Cái tiếng tàu rất là đẹp. Khi mà quý vị nghĩ là cái tâm của quý vị nó động. Những cái sự động đó là những cái mà không muốn, không cần có. Quý vị ngồi suốt cả ngày để thiền để làm cái gì? Để lắng cái tâm xuống. Khi mà cái tâm nó động, có nghĩa là quý vị không có ở trong định. Chính vì vậy mà cái cách diễn đạt của người Tàu rất là đẹp. Đây là cái điểm hơn của họ. Cái tâm nó khởi cái vọng động, vọng tưởng. Tại sao Ngài lại nói, nếu như mà quý vị khởi lên cái tu và cái tư tưởng về cái tu hành thì cái đó là vọng động. Ý của Ngài là gì? Để xem Hòa Thượng Tuyên Hóa nói về như thế nào. Những cái mà Ngài giải thích là dành cho người Tàu, chứ không phải là dành cho chúng ta. Ý của Chí Thông nói có nghĩa là tức bây giờ là tôi không khởi bất cứ một cái vọng tưởng nào hết, tại vì bất cứ cái tư tưởng nào khởi lên cũng đều là vọng động. Thì sau khi trí thông đắc giác ngộ thì Ngài nói là không cần phải tu nữa. Tại sao không cần phải tu nữa? Đây là cái trạng thái của người đắc giác ngộ. Ngài thấy không không thấy cần phải thiền nữa, không cần phải tu nữa, không cần phải đi vô vô trong chánh điện nữa. Tại sao lại như vậy? Tại sao như vậy? Thầy Wontek nói là tại vì Ngài đã đắc giác ngộ rồi. Đúng rồi, đắc giác ngộ rồi. Nhưng mà có nghĩa là không cần phải đắc, không phải cần phải xếp bằng nữa, không cần phải ngồi nữa. Hiền Hành, cô có thích như vậy hay không? Cô Hiền Hành nghe là mừng quá. Không thể nào mà đợi cho tới cái lúc mà đắc giác ngộ được để mà không cần phải xếp bằng nữa. Internet nói là tại vì họ lúc nào cũng cũng tu rồi. Ai vậy? Cô Vicky. Oh, đệ tử của thầy mới quay trở về từ Auckland. Đúng như vậy. Trước khi quý vị đắc giác ngộ, quý vị có cái sự thôi thúc cần phải tu để mà liễu cái khổ. Sau khi quý vị đắc giác ngộ, lúc nào quý vị cũng vui vẻ rồi, thành ra là không cần phải tu nữa. Tại vì cái cuộc đời của quý vị là tu, tất cả những cái gì quý vị làm cũng đều là tu. Chính vì vậy mà bên cái Thiền Tông mới có nói là đi toilet cũng là thiền, đi Walmart cũng là thiền. Tất cả những cái gì họ làm đều là tu. Không có cái gì họ làm mà không phải là tu. Tuyệt vời hay không? Chính vì vậy mà quý vị không cần phải khởi lên cái tư tưởng tu, tu mà không tu, không tu mà tu. Nghĩa là sao? Quý vị tu mà quý vị không tu. Nghĩa là quý vị tu mà quý vị không thấy rằng mình đang tu. Quý vị không nghĩ cái đó là cái chuyện to tát. Quý vị ngồi thiền thì cũng chỉ là thô thiền thôi, không không có cái gì quan trọng. Người ta nói là người ta hỏi, ồ, anh ngồi được bao nhiêu tiếng vậy? Thì quý vị trả lời, ồ, tôi cũng không biết là bao nhiêu tiếng nữa. Có đau chân hay không? Thì cũng vẫn đau chân chứ. Người ta hỏi, ủa, sao quý vị đắc giác ngộ rồi mà, anh đắc giác ngộ rồi mà tại sao vẫn còn đau chân hả? Ủa, chẳng lẽ đắc giác ngộ rồi thì không không cảm thấy đau nữa hả? Đắc giác ngộ rồi thì không thấy ngứa nữa hả? Nên những cái người này họ tu mà họ không tu. Khi họ tu họ không thấy bản thân họ đang tu, không có giống như chúng ta. Không giống như chúng ta đi vòng vòng nói, ồ, ở Quy Sơn Tự chúng ta có cái thiền thất trong 3 tuần. Chúng ta tu rất là gắt gao. Và chúng ta có những cái người đang là tu thiền đứng, thiền đi. Những người này họ tu gắt gao dễ sợ. Đúng không? Thầy nói, đúng, còn đó thầy. Nhưng mà những người này là tại vì họ chưa có đắc giác ngộ. Nếu quý vị Nếu quý vị mà đắc giác ngộ rồi ấy, thì lần sau khi mà thầy nói thì quý vị phải phải phản ứng là ủa thầy nói về con đó hả? Đó là những gì mà họ cái gì đó là ý nghĩa tu mà không tu. Trong tâm của họ họ không thấy được là họ đang tu. Không tu mà tu có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ chơi mà vẫn là tù. Đi ăn cà rem cũng vẫn là tù. Quý vị cho thầy biết có cái nghề nghiệp nào mà tốt hơn cái này không? Quý vị đi chơi mà cũng vẫn là tù. Có tin không? Họ không còn sự phân biệt giữa tu và không tu. Đối với họ tu cũng vậy mà không tu cũng vậy. Nếu quý vị tu hoặc là quý vị không tu thì cũng chả có to tát gì. Thầy không có hiểu cái ý này nói làm sao. Mấy người người nói ở tiếng Tàu giúp thầy đi. Ngài nói nếu quý vị cứ khăng khăng bám chấp vào cái việc tu hoặc là không tu thì cái đó không phải là tinh hoa chân chánh, không phải là cái bổn thể của quý vị, bổn tính của quý vị. Không cần phải bám chấp vào cái việc tu hoặc là không tu. Ví dụ như quý vị nói là thầy tu tại vì thầy khu quá, cho thầy cái tên của người người Phật tử, hay là nói là con không có tu tại vì là con rất là con là cái người khu cultivate, tu là chỉ dành cho những thành tu dành cho những cái người mà thất bại thôi. Cho nên Ngài nói là đừng có cố cứ khư khư bám vào cái chỗ chấp trước những cái thành kiến này. Nếu mà quý vị cứ bám trước vào đó thì nó không phải là cái tinh hoa chân chánh. Quý vị cần phải xả nó đi. Diệu chỉ do tổ rõ. Và thầy thấy tội nghiệp quý vị ở bên phương Tây quá, quý vị nói tiếng Anh không có hiểu tiếng Tàu nên khi mà dịch qua qua tiếng tiếng Anh từ tiếng Tàu đó không có truyền đạt được hết tất cả những cái ý nghĩa. Người Tàu thì họ nói là cái diệu chỉ đó, cái lời dạy vi diệu đó họ đặt ở ngay đầu câu, còn người tiếng Anh khi mà dịch qua thì họ lại để cái cuối của câu. Cái chú trọng là những cái tông chỉ huyền diệu diệu ở đây không phải á, là biết. Diệu bên tiếng Anh tàu có nghĩa là gì? Không phải là biết. Có nghĩa là hiểu rõ chứ không phải là biết. Nhiều khi thầy thêm thắt tí xíu thì quý vị cứ cứ nhắc nhở thầy. Tiếng tiếng tàu không có drama. Quý vị thấy bên tiếng Anh khi mà họ dịch họ thay đổi cái thứ tự của từ ngữ. Tôi hiểu được rõ là nhờ Nhờ, nhờ thầy, nhờ tổ. Cái dịch qua tiếng Anh không phải là cái từ through mà phải dùng cái từ because. Hey. Cái sự khác biệt giữa through và cái từ because là gì? Cô không hiểu tiếng Anh hả? Cô này cô nói tiếng 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 Pháp với thầy, je ne comprends pas, con không có hiểu. Tại sao người đại Hàn cứ phải vẫy tay? Tại vì con không thấy con ở trên màn hình. Ý nói là cái vị thầy không có engage. Mà vị thầy đó là giúp cho người đệ tử hiểu. Thầy nói thôi bây giờ cô nói tiếng 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 Đại Hàn đi. Đúng rồi. Ồ, thầy đang nói cái gì vậy? Thầy đó nói cái gì vậy? Thầy Won Tech nói cái gì? Thầy nói thôi ok nghỉ ngơi đi. Cái diệu chỉ này, tông chỉ vi diệu này, con hiểu rõ ràng là do thầy, do người thầy. Cái từ through có nghĩa là xuyên qua, nhờ cái vị tổ mà quý vị mới vị thầy á, là cái nguyên nhân để giúp cho quý vị hiểu được cái tông chỉ, cái vi diệu, chứ không phải là vì đi ngang qua cái vị thầy đó mà quý vị hiểu được. Through, cái từ through này có nghĩa là cái nguyên nhân gián tiếp, còn cái because là cái nguyên nhân trực tiếp. Ngoài ra còn có một ý nghĩa nữa mà trong tiếng Tàu có mà tiếng tiếng Anh không có. Nào, người Tàu. Khi quý vị đọc cái từ do này có nghĩa là gì? Thì Internet nói là nhân quả. Còn bao nhiêu thời gian nữa thầy còn? Chúng ta bắt đầu lúc thế, lúc nào? 7 giờ. Trời ơi, thầy còn tới 40 phút nữa. Thầy đụng vô với bức tường rồi. Do này còn có ý nghĩa là phụ thuộc vào. Ok, để thầy giải thích cho quý vị nghe. Khi cái vị thầy này nói là vì nhờ cái vị thầy mà con mới có thể hiểu rõ được cái sự lời dạy vi diệu này, có nghĩa là sao? He so grateful for the master. Cảm ơn. Người Việt Nam hiểu được. Còn tất cả quý vị là không không có biết ơn. quý vị không thấy được hay sao? Cái ông thầy này nói là tôi hiểu được cái lời dạy này là nhờ do cái vị thầy, do cái... Thành ra là cái người Tàu họ diễn tả rất là elegant, rất là tao nhã. Thì ví dụ như có người là nói là cảm ơn thầy bữa ăn hôm nay ngon quá, nhưng mà thầy sẽ nói là không, đây là do cái người đầu bếp nấu chứ không phải thầy. Người Tàu họ rất là thanh lịch khi mà họ tỏ cái sự biết ơn. Còn khi mà dịch qua tiếng Anh á, thì nói là ồ, do cái ông thầy mà tôi hiểu được cái diệu chỉ này, mà hoàn toàn không có cái ẩn ý grateful. Biết ơn. Cái diệu chỉ này mà con hiểu được, cái đó là do người thầy. Có nghĩa là con rất là biết ơn. Mà không có cách nào để mà diễn đạt được cái lòng biết ơn. Cái cách này có phải là quá quá Tàu không? Đối với những người Tàu. Quý vị đồng ý không? Người Tàu trên Internet hiểu hay không hiểu? Cái từ Tàu, cái từ tiếng Tàu do in này là biểu tỏ cái sự tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cái thái độ biết ơn. Người tiếng Anh thì là phải dùng cả bao nhiêu là từ ngữ dài dòng để mà diễn tả cái sự cảm ơn. Còn đối với cái người Tàu thì chỉ cần hai từ thôi. In sư, do tổ. Quý vị đừng có nhìn thầy như vậy, mà quý vị cần phải trả lời. In sư, do tổ, cho thầy mà con hiểu được cái từ do. Và cuối cùng, chọn quên tên nhiễm ô. Và một lần nữa, cái thông dịch bằng tiếng Tàu này nó ích kìa quá. Cô vẫn khăng khăng không chịu ngồi xuống. Ok. Ok, cứ tiếp tục thiền đi. Cô này một cách im lặng mà cố diễn tả là con ủng hộ cái việc thiền đứng. Quý vị thấy không, người Tàu á, họ không không cần là phải có những cái biển ngữ mà ghi rõ cái chữ là cầm cái bảng để mà giơ lên nói là tôi ủng hộ cái thiền đứng. Rất là nhẹ nhàng, thanh lịch, mà ủng hộ hai cái vị thầy này không cần phải nói gì. Đối với thầy, người Tàu họ rất là chính xác, rất là sâu sắc. Bên tiếng Tàu đâu có cái từ tôi đâu. Mà thầy không hiểu được mà tại sao khi mà dịch qua tiếng Anh lại có cái từ tôi này. Chứng tỏ rằng cái người dịch này chưa có đắc giác ngộ. Đồng ý không? Tại sao lại phải bỏ thêm cái chữ tôi vô? Thật ra đối với thầy cái này là cái sự insulting. xúc phạm. Chọn có nghĩa là cho tới cuối cùng. Quên này có nghĩa là gì? Chết. Quên có nghĩa là kết thúc. Chọn quên cho tới cuối cùng sẽ không còn. Cho đến cuối cùng thì chỉ còn là cái tên ô nhiễm mà thôi. Cái từ ô nhiễm. Cho tới cuối cùng, cái tên nhiễm ô. Cho tới cuối cùng thì không còn nhiễm ô nào nữa. Hỏi cái từ no more, cái từ không còn nữa, nó đến từ đâu? Thì thầy nói là nó từ từ điển mà ra. Thì bây giờ là gì, cái từ quên này là sao? Quên này có nghĩa là chết, là cái kết thúc. Kết thúc thành ra là không còn nữa, cuối cùng không còn gì nữa. Tới cuối cùng là chỉ còn một cái tên đó, nhiễm ô. Quý vị không có cần phải dịch cái từ quên. Đến cuối cùng tất cả chỉ là cái tên nhiễm ô. Hai thầy, thầy đứng trên một chân hay là hai chân? Có những lúc thì con thích đứng một chân. Thầy hỏi câu hỏi này dành cho những người không ở đây, thì hai vị thầy này là đang là đứng thiền qua ngày thứ tư rồi, chỉ có đứng liên tục không có ngồi, ngay cả khi mà đi toilet cũng không được ngồi. Cái đó là con được chỉ dạy như vậy. Thầy nói đừng có đổi thừa thầy, bởi vì master, bởi vì thầy mà con mới phải phải khổ sở. Đa số thời gian là con bước. Cái lý do thầy hỏi là tại vì thầy để ý cái cô kia, cô đã đứng được 1 tiếng rưỡi rồi mà bắt đầu là cô đứng trên một chân rồi cô đổi đổi chân này rồi đổi qua chân kia. Ai có câu hỏi gì không? Quý vị thấy không, khi mình chúng ta phân tích cái từ tiếng tiếng tàu. Và Thượng Tuyên Hóa nói là tự tánh thủy chung không bao giờ có nhiễm ô, không bị tình dục thế tục trói buộc, trừ phi quý vị không có ô nhiễm mới có thể phản bổn hoàn nguyên. Cho nên nói chung vòng nhiễm ô danh, tức bổn nguyên thanh tịnh không có một chút ô nhiễm. Nghe rất là hay, nhưng mà có cái vấn đề gì? Thầy thấy cái cách hòa thượng diễn tả ở đây là dành cho con nít, hiểu ý thầy không? Dùng nhiều từ quá, dài dòng quá. Phải dạy diễn đạt rất là dài dòng để quý vị hiểu. Nhưng mà ý nghĩa của cái câu kệ này không phải như vậy. Cái từ Cái từ tiếng Hoa gốc có nghĩa là tên cuối cùng. Chỉ là những cái tên thôi, tên vô nghĩa. Chúng ta những cái người trong thế giới bình thường lúc nào cũng chấp trước vào những cái tên, những cái từ ngữ, chấp trước vào cái sự marketing, tiếp thị. Còn cái người này, cái vị tăng này không có còn chấp trước vào những cái ý nghĩ, những cái từ nghĩ nữa. Đối với người này không cần dùng tên nữa, tại vì tên chỉ là ô nhiễm thôi. Tại sao nếu mà hiểu ra như vậy thì chúng ta không cần phải nói dài dòng là tự tánh thủy chung không bao giờ có nhiễm ô, không bị tình dục thế tục trói buộc. Ngay cả cái từ tình dục thế tục thì cũng chỉ là cái tên thôi. Đối với thầy là cái tấm 253 nói dài dòng quá. Quý vị cần phải hiểu, tại vì nhờ cái sự dạy của thầy tôi, nhờ sự lời dạy của tổ Huệ Năng mà cuối cùng tôi có thể hiểu rõ cái diệu chỉ, cái lời dạy vi diệu. Chính vì vậy mà tôi nhận ra được cuối cùng tất cả những gì tôi hỏi về tam thân tứ trí tất cả chỉ là những cái tên ô nhiễm. Đó là những cái gì mà thầy muốn quý vị hiểu và mang về sau khi nghe cái bài giảng này. Còn những cái khác là dành cho những người là hiểu là tự tánh. Nhưng mà thực ra là đối với trí thông sau khi Ngài đắc giác ngộ rồi thì đây là những cái gì mà Ngài hiểu được từ trong cái tâm. Còn những cái lời mà Hòa Thượng Thiên Hóa giảng là dành cho những người như quý vị. Thầy biết là tất cả quý vị đều có vấn đề. Những cái lời diễn đạt của Trí Thông rất là mạnh mẽ. Tới bây giờ đắc giác ngộ rồi thì Ngài cũng không có còn quan tâm tới cái việc mà tam thân là gì, tứ trí là gì. Nếu như mà khi mà thầy hỏi quý vị tam thân là gì, tứ trí là gì mà tất cả quý vị đều trả lời diệu quán sa trí, bình đẳng tánh trí, tất cả quý vị là đều rơi vào cái bẫy. Nếu mà quý vị trả lời tam thân là gì, tứ trí là gì, thì thầy đã cho quý vị điểm A rồi. Hiểu ý của thầy không? Những gì mà Trí Thông nói ở đây có nghĩa là cái cảnh giới, cái trí huệ của Ngài là sau khi mà được tổ giải thích cho Ngài hiểu được cái ý nghĩa này, thì đây là những cái gì mà Ngài đạt được. Còn ngược lại thì Hòa Thượng Tuyên Hóa thì giảng cho những cái đệ tử của Ngài, những người mà không có hiểu được. Nhưng mà thật ra là ngay lúc này không phải là về những người đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa mà là những cái hiểu biết của Trí Thông ngay tại cái thời điểm đó. Chính vì vậy mà thầy thích cái lục tổ đàn kinh dễ sợ. Tại vì quý vị thấy cái người thầy chí superior, mà người ta sau khi đắc giác ngộ rồi họ diễn tả cái trạng thái đắc giác ngộ, và chúng ta có cái bằng chứng qua những cái câu kệ của ngài. Người tàu có bức... thầy không có hiểu sâu sắc về cái tiếng tàu, về cái ngôn ngữ, nhưng mà về cái ý nghĩa, cái ngữ cảnh đó thì thầy hiểu rõ. Những cái gì mà Trí Thông hiểu bây giờ so với cái lúc trước thì nó khác nhau hoàn toàn, là do nhờ tổ. Và thầy biết đó là khi mà thầy giảng pháp, thầy không có phải múa khua tay múa chân như vậy. Câu hỏi ý kiến gì không? Tiếp tục không? Ok. Hai trăm năm mươi bốn. Vị tăng này tới thì tổ mới hỏi: ông từ đâu đến, ông muốn cầu việc gì? Trí Thường mặc dù xuất gia từ thuở nhỏ và có cái tâm cầu muốn thấy tánh, và trong cái ngôn ngữ thiền, thấy tánh này có nghĩa là đắc giác ngộ, thấy tính thành Phật. Thì bên bên người Nhật á, họ đọc cái từ thấy tánh thành Phật này và họ dịch qua: quý vị thấy tánh rồi thì tự động thành Phật, trở thành. Cái đó, cái dịch này là sai, không phải là chân Phật, mà thật ra là nhận ra được cái Phật trí. Thành này không có phải là trở thành. Cái thành này có nghĩa là nhận ra được cái Phật trí, mà quý vị không phải là Phật. Chính vì vậy mà khi mà thầy mới học về về đại thừa, thầy đọc những cái sách vở ở bên tiếng Nhật họ thông dịch, thì thầy bị lẫn lộn, dễ sợ, mơ hồ. Mà khi mà nói là chỉ cần thấy tánh thôi là thành, là sẽ trở thành Phật, thì cái đó là sai, quảng cáo sai. Một đứa trẻ trở thành người xuất gia mà có một cái ý chí, cái mục tiêu duy nhất của tôi trở thành người xuất gia là để kiến thánh thành Phật. Cái cậu bé này rất là phi thường, không có giống ở trong chùa của mình đâu. Cái cậu bé này là cô bé này là dành suốt thời gian, suốt cả ngày để mà lên những cái mạng xã hội, không phải ha? Ý nói là sau khi mà làm homework rồi sau đó là làm mạng xã hội. Rồi mình chùa cũng có một cái đứa bé nữa, thầy cũng không biết là nó làm cái gì cả ngày. Thầy chỉ biết đó là khi mà cậu bé này mà được đánh chuông với trống thì là cậu bé thích dễ sợ. Và nếu mà không có cho đánh á, thì là cậu sẽ khóc, giống như là tận thế rồi. Mà cái cậu bé này không giống như những đứa trẻ trong chùa này, mà chị nói là con chỉ muốn thấy tánh để thành Phật. Thầy chỉ có biết là than thở với Thượng Đế, tại sao mà không cho gặp những cái đứa bé như vậy. Thì sư mới hỏi ông cầu việc gì. Bạch Trần, học nhân gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ lễ Hòa Thượng Đại Thông, nhờ chị Nghĩa kiến tánh thành Phật. Thì cái đó là cái truyền thống của người Tàu. Cái cậu bé này khi mà nghe tới danh của Hòa Thượng ở Hồng Châu thì tới để mà xin xin được chỉ dạy, nhờ Hòa Thượng chỉ cho cái ý nghĩa của kiến tánh thành Phật. Nhưng chưa giải quyết được hồ nghi nên từ xa đến đây lễ Hòa Thượng, mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Hồ nghi, ông nói con được được chỉ dạy nhưng mà vẫn còn hồ nghi. Hồ nghi có nghĩa là gì? Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là hồ nghi khi mà cái con hồ ly đó nó đi qua cái mặt hồ, đi qua cái mặt hồ mà đóng thành băng, thì con hồ ly này nó cũng hơi hơi giống như con chó nhưng mà hơi nhỏ nhỏ. Thì nó đi một bước xong rồi nó ngừng lại rồi nó lắng tai nghe xem thử cái tảng băng nó có bị vỡ hay không. Bởi vậy mới nói là hồ nghi là thử một tí xíu xong rồi ngừng lại để mà kiểm tra, rồi thử thêm một tí xíu nữa rồi ngừng lại để kiểm tra, cái đó gọi là hồ nghi. Nghĩa là ông này không hoàn toàn tin tưởng vào những cái lời dạy của Hòa Thượng. Cái hồ nghi này á, là có một cái tình trạng của trong cái tâm. Khi quý vị không tin những gì quý vị thấy, không tin những cái gì quý vị nghe, không tin vào những gì mà quý vị được dạy. Quý vị hoàn toàn không tin nên quý vị sẽ thử một tí xíu xong rồi mới mới xem thử coi không biết có đúng hay không, rồi thử thêm một tí xíu nữa. Chắc là thêm tí xíu nữa đi. Thành ra cái hồ nghi này á, là khiến cho quý vị tự mình ngừng lại. Rõ không? Không phải là cái nghi này nó khởi lên nhanh chóng. Căn bản là nói là tất cả những gì mà ông nói cho tôi á, tôi không có nghe. Nhưng mà vì tôi không tin, nhưng mà tôi sẽ thử một tí xíu. Cũng giống như là những nhà khoa học. Họ được nghe nói về cái Phật tánh, rồi họ nói, để tôi thử. Cái đó gọi là hồ nghi. Rõ không? Bởi vì họ không hiểu. Nhưng mà cái tệ hại hơn nữa là tại vì họ không tin nên mà họ thử thử một tí xíu mà không có thành tâm, không có hết cái tâm. Họ thử một tí xíu rồi ngừng lại, thử một tí xíu, ngừng lại. Chính vì vậy mà không có đi đến đâu hết đó. Tại vì họ ngừng, họ tự tự chặn bản thân họ lại. Dạy là xếp bằng đi, nhưng mà cái hồ nghi này sẽ là thôi để thử tí xíu, thử một chút, ngừng thử một chút nhiều. Nhưng mà nếu như mà quý vị muốn cái sự an toàn đó, ở nhà đi, đừng có xếp bằng. Không có thử thì không có đạt được cái gì hết. Nếu quý vị đầu tư đúng thì quý vị sẽ thành công, quý vị sẽ có tiền. Tu hành cũng y như vậy. Quý vị cần phải có lòng tin. Cần phải chấp lấy cái cơ hội. Và cái con hồ ly này nó không có, nó sợ. Nó không 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 dám liều chết. Có người mới tới chùa nói là: "Ồ, quý vị thấy thấy quý vị vui vẻ quá. Thấy quý vị tốt ghê á. Một cái chùa lớn như vậy mà tại sao mà chỉ có vài ba người như vậy?" Thì tại vì là trong cái thời đại dịch này, thành ra là thay vì có 20 người thì bây giờ là chỉ có 10 người thôi. Nhưng mà cái ý ở đây có nghĩa là cái người này nói là con có hiểu tu để làm cái gì, đâu có tác dụng gì đâu, đâu có lợi ích gì. Làm lễ vào buổi sáng rồi tụng thủ nhãn rồi thiền tí xíu rồi sau đó rồi xuống ăn sáng, làm cái việc mà cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày thì đâu có gì đâu. Cái điều đặc biệt ở đây là quý vị là xả cái thân mạng để mà làm, để mà hiểu hiểu tại sao mình làm như vậy, tại sao cần phải xếp bằng. Đồng ý không? Thấy được không? Thành ra là khi mà cái ông Tăng này nói là chưa giải quyết được cái hồ nghi, có nghĩa là cái ông này chưa có tin. Sư nói: "Hòa thượng nói những lời gì, câu gì? Ngươi hãy thử kể coi." Khi mà cái ông này tới gặp tổ rồi mới hỏi về cái việc mà kiến tánh thành Phật. Quý vị có nhớ thì tổ mới hỏi là: "Hãy nói ra đi, nói ra đi để ta xem thử." Chí thường đến nơi kia trải qua 3 tháng chưa được chỉ dạy. Thì ông này mới nói là: "Con đến đó ở lại trong 3 tháng và cái vị đại sư vẫn còn còn làm lơ." Cái đó là cái cách của cái người Tàu. Ông tới đây không, tôi không có nói chuyện nhau. Thì mới nói là: "Tôi đến đây 3 tháng mà cực khổ như vậy mà vì lòng tha thiết vì pháp nên một hôm riêng vào trượng thất thưa hỏi thế nào là bổn tâm bổn tánh của con." Cái này thú vị. ông này sau 3 tháng ông không không có đủ lòng kiên nhẫn nữa, thành ra là ông mới biện hộ. Con thành tâm dễ sợ, con muốn học, con rất là mong muốn học, muốn học pháp. Chính vì vậy mà một hôm là con tự ý vào cái thất của phương trưởng, phòng của phương trưởng và hỏi. Cái này là không có lịch sự thế nào. Quý vị không có vô cái phòng của phương trưởng, quý vị cần phải make an appointment. Và bên thiền tông quý vị không được quyền vô cái phòng của vị phương trưởng, trừ khi quý vị là thị giả mà được phép vô trong, đệ tử mà được phép vô trong cái thất của phương trưởng. Còn cái ông này là ông không có tuân thủ, ông lén vào ban đêm. Có thể là trong cái lúc mà vị hòa thượng đang là ngủ hay là đang là cắt cái móng tay móng chân, thì ngài phương trưởng sẽ hỏi ông là ai, ông có phải là Room Entering Disciple không. Thì cái ông này ông mới hỏi thẳng luôn, thế nào là bổn tâm, thế nào là bổn tánh. Hết thời gian rồi. Thầy không có đi quá giờ đâu, tại vì quý vị thấp quá, quý vị lúc nào là cũng nhìn thầy với cái cặp mắt lạnh lẽo suốt cả buổi. Khó quá. Lần tới sẽ bắt đầu cái tấm 264 để hiểu được cái ngữ cảnh, để hiểu được cái hoàn cảnh, là khi mà thấy cái ông đó là ông lén vô cái phòng của vị phương trưởng, rồi sau đó rồi hỏi là thế nào là bổn tâm, thế nào là bổn tánh. Nếu mà quý vị muốn làm cái phim thì thầy sẽ nói là sẽ cho cái cảnh là ông thầy đang là cắt móng tay, rồi giật mình thấy cái ông này vô, xong bảo ủa làm gì vậy, không có gõ cửa hả. Cuối cùng cũng có người trả lời sau khi mà xong. Xin cảm ơn quý vị.